tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020, thứ tư trong tuần 4 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sừng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải là bác thợ mộc con bà Maria, anh em với ông Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp vạ vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa lành vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi Đức Giêsu làm phép lạ chữa bệnh cho một người bị băng huyết và em bé con ông Giai-rô được sống lại, thì Đức Giêsu quay trở về Nazareth, là nơi chôn nhau cắt rốn của Người, để tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Mặc dù lời dạy của Người thật khôn ngoan và uy quyền, và biết bao lần những người đồng hương đã nghe biết đến những phép lạ mà Đức Giêsu đã làm, thế nhưng với tính kỳ thị và thái độ bụt nhà không thiêng, dân thành Nazareth đã vấp ngã vì Đức Giêsu và đã không đón nhận lời rao giảng của Người. Họ nói với nhau: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ mộc con bà Maria sao? Anh em của ông ta không phải là các ông Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không phải ở với chúng ta đây sao?" Khi đặt những câu hỏi như thế, dường như họ đang xem thường Chúa. Dường như họ kể một loạt cái tên với thái độ khinh thường, vì những người họ được nêu tên chẳng ai là danh giá nổi trội, mà chỉ là những người rất đỗi bình thường. Lối phản ứng trên cũng cho thấy một sự lạnh nhạt và không chấp nhận những giáo huấn của Đức Giêsu, mặc dù vẫn biết đấy là lời khôn ngoan, và chắc chắn với suy nghĩ Đấng Cứu Thế, vị Thiên Sai, phải là một nhà tài ba lỗi lạc, một vị tướng lãnh tài giỏi uy quyền, thì thoạt nhìn, với dáng vẻ và điệu bộ cùng gia thế thường thường bậc trung, Đức Giêsu càng không thể là Đấng Mêsia mà họ đang mong đợi. Khi họ nhận ra Đức Giêsu không thích hợp với quan niệm họ sẵn có về Đấng Cứu Thế, thì điều tất yếu là họ khước từ Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thành kiến và lối suy nghĩ của dân làng Nazareth như vách ngăn cản trở đức tin của họ vào Đức Giêsu và giáo huấn của Người. Do đó, Đức Giêsu nói với họ: "Ngôn sứ có bị khinh bỉ thì cũng chính là chỉ ở quê hương của mình." Thánh Marco thuật lại: "Đức Giêsu đã không thể làm phép lạ nào tại đó, ngoài trừ việc đặt tay chữa vài bệnh nhân." Bởi chúng ta biết điều kiện để phép lạ có thể xảy ra là lòng tin, nên Đức Giêsu không làm phép lạ nào được vì dân chúng cứng lòng tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống nhiều khi chúng ta gán cho người khác những gì mà chúng ta nghĩ về họ, nhất là định kiến bụt nhà không thiêng vẫn còn tồn tại trong cách suy nghĩ và cách hành xử của nhiều người. chúng ta xét đoán thiếu khách quan về anh chị em của mình, và lắm lúc còn nuôi trong lòng sự ghen tương khi thấy người khác trội vượt hơn mình. Như thế, ta khó nhận ra chân giá trị của anh chị em, khó nhận ra những giá trị cao quý trong tâm hồn họ, và cũng khó nhận ra chính Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi họ. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng chỉ xét đoán bên ngoài. Chúng ta đừng tiếc khi phải chân thành và chân nhận những anh chị em chung quanh chúng ta. Vì với người Kitô hữu, sự trân trọng không phải là ban phát, nhưng là bản tính của người Kitô hữu. Đó là cửa ngõ của công cuộc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa mở lòng chúng ta, để chúng ta có thể sống gắn bó với Chúa trong tương quan mật thiết hơn. Từ đó, chúng ta có cái nhìn tốt đẹp hơn về anh chị em của chúng ta, nhất là để chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa qua những điều thật bình thường giữa lòng thế giới. Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cũng mời gọi chúng ta kính nhớ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Cuộc đời của Thánh nhân là mẫu gương sáng chói về tình yêu trung kiên và son sắt, quyết một lòng hiến thân cho Thiên Chúa. Nhiều lần, Bạo Chúa Quintiano dụ dỗ và tìm đủ mọi cách để quyến rũ thánh nữ, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, ông ta giận dữ, cho cha tấn hành hạ ngài một cách hết sức dã man, và ném vào lò lửa cho chết cháy. Thế nhưng, phần thưởng sau cùng dành cho những ai trung kiên chọn Chúa là phần phúc hiển vinh. Thánh nữ được Chúa gìn giữ đồng trinh và ban ơn nâng đỡ để thánh nhân sẵn sàng lãnh triều thiên tử đạo. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nữ Agatha, biết yêu mến Chúa tha thiết và luôn trung thành với đức tin trong mọi gian nan thử thách. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt tên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc ngát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao la lùng.
Đời con là tiếng ngát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa.
Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Dù trần gian Ngài thường con bước đi bình an.
Xin lời ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa.
Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài.